Một người đi xe đạp ở Hà Nội. Trong hàng triệu người Việt Nam, có lẽ tôi là một người may mắn đã trở thành nhân vật trong ít nhất một bài viết ngắn của ông. Đó là bài ông viết về mấy anh em chúng tôi hỡi con đang làm tờ văn nghệ của Hội Nhà văn. Ngày ấy, hơn 10 năm trước, trụ sở văn nghệ nằm trong một căn phòng chừng 6 mét vuông ở 17 phố Trần Quốc Toản, Hà Nội. Ông tả tôi có hai mắt to như hai cái chén tống, giọng nói khào khào và thức suốt đêm để làm báo. Khi Nguyễn Khải còn sống, tôi gặp ông không nhiều và chỉ là những lần ông ra Hà Nội. Hồi đó, hầu hết những lần ra Hà Nội, ông đều ở trụ sở báo văn nghệ ở 17 phố Trần Quốc Toản. Chả là ngày ấy, trong trụ sở chật chội nhưng vẫn có một phòng khách của báo. Thi thoảng đến cơ quan sớm, tôi lại thấy một nhà văn hoặc một nhà thơ ở xa về ngủ ở báo qua đêm đang lững thững cầm khăn mặt đi vào nhà vệ sinh. Nguyễn Khải đã nhiều lần ngủ tại báo văn nghệ khi ông ra Hà Nội. Không chỉ vì báo có phòng khách, mà bên cạnh phòng khách là phòng ở của nhà văn Nguyễn Khắc Trường, tác giả Mảnh đất lắm người nhiều ma. Nguyễn Khắc Trường rất thân với Nguyễn Khải. Hai ông từng làm việc ở một cơ quan là tạp chí văn nghệ quân đội. Hồi đó, nhà văn Nguyễn Khắc Trường cũng đã chuyển từ tạp chí văn nghệ quân đội về báo văn nghệ. Thế là Nguyễn Khải ở luôn các phòng khách của báo. Vừa tự do, lại vừa có bạn. Nhiều lúc đi qua, tôi chỉ thấy hai người ngồi rủ rỉ rù rì những chuyện gì đó với nhau. Hai ông đều là những người không có tính ồn ào, vồn vã như nhiều nhà văn khác. Nhưng cả hai ông cứ xuất bản cuốn sách nào là thiên hạ lại náo loạn cả lên. Ngày đó, trong một phòng khá rộng của tòa soạn để xe ô tô của ông tổng biên tập, tôi thường nhìn thấy một chiếc xe đạp. Tôi đoán là xe đạp Trung Quốc. Yên xe rất cao. Chiếc xe trông rất cũ và tôi chưa nhìn thấy loại xe đạp như thế ở Hà Nội. Hỏi ra mới biết đó là xe của Nguyễn Khải. Ông gửi chiếc xe đạp ở đó để mỗi lần ra Hà Nội thì lấy đó làm phương tiện đi lại. Một lần tôi ngồi thử lên chiếc xe đạp đó và suýt ngã vì tôi là một người có chiều cao hơi khiêm tốn. Chiếc xe đạp ấy cao vì Nguyễn Khải là một người được coi là rất cao so với các nhà văn Việt Nam thường thấp bé. Ví dụ như Tố Hữu, Nguyên Ngọc, Trần Đăng Khoa, Đỗ Trung Quân. Toàn là mấy ông không cao nhưng đều ghê gớm cả. Buổi sáng, Nguyễn Khải lững thững đi ăn sáng ở một phố gần đó. Ông ăn uống nhỏ nhẹ, nói năng cũng nhỏ nhẹ như một thục nữ. Tôi có cảm giác ông không có khả năng cáu giận. Nhưng cái giọng nhỏ nhẹ của ông luôn luôn chứa sự hài hước và thâm thúy. Có người nghe Nguyễn Khải nói về mình, nhưng phải về đến nhà, ăn uống xong, nằm xuống ghế, xuống giường nghỉ ngơi ngẫm nghĩ. Đến lúc đó, họ mới hiểu ra ý Nguyễn Khải nói gì. Ăn sáng xong, ông về uống trà trong phòng Nguyễn Khắc Trường, rồi lững thững dắt chiếc xe cao cất ngưỡng ra phố và thủng thẳng đạp đi. Tôi đã nhìn ông đạp xe dọc đường Nguyễn Du, Hà Nội. Ngày ấy, Hà Nội chưa rồ dại vì xe máy như bây giờ. Bởi thế mà hình ảnh một người cao lêu đêu, thông thả, đạp xe tự nhiên thấy cả Hà Nội thảnh thơi lạ lùng. Cuối chiều lại thấy ông đạp xe về. Ông dựng chiếc xe vào một góc, khóa lại và thủng thẳng đi lên tầng 3 tòa soạn báo văn nghệ. Phong thái đi đứng và đạp xe của Nguyễn Khải làm tôi lý giải vì sao ông có thể biết được nhiều chuyện như thế. Tôi thấy ông thường tĩnh lặng đến mức có thể thu hết mọi gương mặt, mọi giọng nói và mọi câu chuyện của đời sống ông đi qua vào trong con người ông. Để rồi trở về, ngồi xuống, nhớ lại và viết ra. Văn phong của ông cũng vậy, cứ thủng thẳng, chết người, như những lúc ông ngồi nói chuyện với người quen. Một buổi chiều, nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc và tôi ngồi làm số báo Tết Văn Nghệ. Ở cái phòng 6m2, trên tầng 3, thì thấy Nguyễn Khải đi qua. Ông nhìn chúng tôi và hỏi, chỉ có hai ông làm thôi à? Đúng là ngày đó, chỉ có tôi và Ngọc làm. Tôi phụ trách nội dung và Ngọc làm họa sĩ trình bày. Nguyễn Lương Ngọc là người đã cùng nhà văn Hòa Vang đi bộ dọc đất nước. Một lần, từ nhà của nhà thơ Trần Quốc Thực về, Ngọc ngã xe máy. Ngã nhẹ thôi, nhưng đầu đập xuống đường và bị chấn thương. Thế là bại liệt và không nói được nữa. Ngọc cứ nằm trên giường bất động, mấy năm sau thì mất. Giá ngày ấy có mũ bảo hiểm như bây giờ thì chắc Ngọc còn sống. Hòa Vang cũng đã mất vì ung thư. Trần Quốc Thực cũng vừa mới mất đầu năm nay. Và bây giờ đến Nguyễn Khải. Phải bình tĩnh, nếu không sẽ hoảng hốt khi những người quanh mình cứ lặng lẽ biến mất khỏi mặt đất này như chẳng có lý do gì xác đáng. Đến tối hôm đó, Nguyễn Khải đi qua, thấy chúng tôi vẫn làm báo. Ông thò đầu vào hỏi, hai ông chưa nghỉ à? 10 giờ đêm, ông đi tiểu, lại ngó vào và ngạc nhiên vì thấy hai tay nhà văn trẻ vẫn ngồi giữa mịt mùng bản thảo, tranh ảnh, bút chì, thước kẻ, dao kéo và khói thuốc lá. 12 giờ đêm vẫn vậy. 2 giờ sáng, ông dậy đi tiểu, tròn mắt, nhìn chúng tôi. Hai ông làm gì thế này? 4 giờ sáng đi tiểu, vẫn thấy chúng tôi ngồi hì hục làm. Ông đứng nhìn chúng tôi rất lâu và không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và bỏ đi. 6 giờ sáng, ông đứng trước cửa phòng chúng tôi. Ông hỏi chúng tôi với giọng hoang mang và ngờ vực. Hai ông cứ ngồi đây từ chiều qua đến giờ à? Đúng là chúng tôi đã ngồi như thế từ chiều hôm trước. Tất nhiên, có đi ăn một bát phở đêm. Lúc đó, Nguyễn Khải không hiểu chúng tôi thuộc loại người nào. Tiền thù lao làm báo Tết ngày ấy là không có. Tất cả chỉ là sự say đắm. Năm đó, tôi 40 tuổi. Bây giờ đã 50. Nhưng vẫn dại dột và say đắm như thế. Sau này ông viết trên tờ Thế Giới Mới về chuyện chúng tôi đã làm báo như thế nào. Nhiều năm tôi không gặp ông, có lẽ do sức khỏe mà ông ít ra Hà Nội. Mà ra thì ông cũng không đến ở báo Văn Nghệ nữa, vì báo chẳng còn một chỗ hở nào để làm phòng khách. Tuy nhiên, trụ sở cũ đã được đập đi mấy tháng trước để xây một tòa nhà 8-9 tầng gì đó. Không biết ông có mang chiếc xe đạp đó vào thành phố Hồ Chí Minh không? Và nếu có mang vào, thì ông cũng chẳng có điều kiện mà đạp xe nữa. Tôi nghe nói ông ở trong ngôi nhà có thang máy. Nhưng hình ảnh ông đạp xe dọc phố Nguyễn Du mãi mãi là hình ảnh ấn tượng và thật đẹp. Hình ảnh đó làm cho Hà Nội trở nên thảnh thơi. Không biết Bảo tàng Nhà văn Việt Nam có biết mà giữ chiếc xe đạp của ông lại không? Sáng nay nghe tin ông mất, hình ảnh đầu tiên tôi nhớ về ông là hình ảnh ông đạp xe trên một đường phố Hà Nội hơn 10 năm trước. Bây giờ đang là những ngày của năm âm lịch. Người Hà Nội đã bắt đầu thấy những làn mưa bụi của mùa xuân trở về. Và tôi nghĩ, không phải ông rời bỏ chúng ta đi về chốn nào đó mù xa. Ông chỉ đạp xe lên vùng Nghi Tàm, Quảng Bá để thăm một người quen hay một nhân vật nào đó của ông. Hoặc có thể ông đạp xe lên đó xem người Nghi Tàm, Quảng Bá chăm chút những cây đào cho một mùa xuân đang tới gần. Cái chết của một anh hề. Cứ lần nào nhìn thấy một anh hề diễn trên sân khấu hay trên truyền hình, tôi lại nhớ đến Tào Mạt. Tên thật là Nguyễn Duy Thục. Tôi lại nhớ đến vai Hề Hoạn trong bộ ba vở chèo lịch sử Bài Ca Giữ Nước. Tôi đã xem vở chèo ấy và đọc kịch bản của ông. Tôi đã đọc nhiều lần cái cảnh người ta chôn Hề Hoạn. Cảnh ấy hay đến nhường nào, đau đến nhường nào, bi thương đến nhường nào. Hè hoạn càng bị đất vùi kín bao nhiêu, thì sự thật lại càng được phơi bày bấy nhiêu. Hè hoạn, ôi hè hoạn, bi thương, ôi bi thương. Nhà văn Chu Văn viết về Tào Mạt sau cái hôm bộ ba vở chèo này mới được công diễn. Một số người tỏ ra thiếu trung hậu đối với việc phê bình bài ca giữ nước. Người ta bắn tin, Lý Thường Kiệt là ai? Lê Văn Thịnh là ai? Tào Mạt cười đau khổ. Là hai nhân vật Trung và Nịnh. Thời Lý, thế kỷ 11. Người đó tò mò lại xoay. Tại sao anh lại cho chôn nhân vật hề hoạn? Tào Mạt tròn mắt, ngạc nhiên. Tôi không làm việc ấy. Lê Văn Thịnh chôn Tào Mạt đấy chứ. Vì lão ghét và sợ hề hoạn nói thẳng. Trong vở kịch của mình, khi hề hoạn hỏi những người đem ông đi giết vì tội gì, thì họ đáp. Tội của ông, một là ông quá tin yêu người. Hai là ông không biết uốn lưỡi. Những việc như thế mà ông lại đi nói với quan thái sư. Chết là đáng rồi. Kiếp sau, nếu lại làm người, thì phải tập cho cái lưỡi nó dẻo một tí. Phương ngôn có câu, gió chiều nào che chiều ấy mà. Ôi hề hoạn, ôi hề hoạn. Đọc lời ấy mà hậu thế đau tựa dao cắt. Tào Mạt mất đã lâu rồi, nhưng người Thạch Thất, Hà Tây quê ông vẫn kể. Thi thoảng, trong những đêm trăng thanh, nhất là những đêm cuối thu, người ta vẫn nghe trên cánh đồng làng ông ở Thạch Thất, tiếng hát chèo văng vẳng. Bớt sợ, lắng nghe một lúc thì nhận ra đấy là tiếng hề hoạn trước khi bị chôn. Rồi nhìn lâu thì thấy dưới ánh trăng khuya, bóng một người cao lớn đang múa may trên đồng. Bóng ấy không ai khác ngoài Tào Mạt. Tào Mạt chết lâu rồi kia mà, nhưng ông ấy vẫn đang múa kia, vẫn đang hát kia. Câu chuyện này chắc do một ai đó yêu ông mà đặt ra. Người này nói với người khác lại nói với người khác nữa. Cứ thế câu chuyện được kể khắp xứ đoài quê ông. Tào Mạt sinh ra và trở thành ma chèo. Phải chăng hề hoạn là có thật? Trong mọi triều đại trước kia, thời nào mà chẳng có hề. Nhưng hề hoạn là một tấm gương sáng về nhân cách của hề cho mọi kiếp hề phải soi vào. Hề hoạn chết oan, nên xin được đầu thai vào Tào Mạt để kể lại cho hậu thế cái bi kịch thời hề hoạn sống và để nhắc nhở một điều gì đó với người đương thời. Không phải nhắc nhở mà là gửi một thông điệp. Thông điệp của một nỗi oan khuất gửi lại cho đời sau. Đi đâu, Tào Mạt cũng nói về chèo, cũng hát lời hề hoạn. Cho nên, tôi cứ nghĩ rằng Tào Mạt chính là người đi minh oan cho hề hoạn. Có lẽ vì thế cả đời Tào Mạt hạnh phúc. Đau đớn, thậm chí đôi lúc hoảng loạn tâm thần cũng bởi vì chèo. Thời Tào Mạt còn sống, tôi đã được nhìn thấy ông ở nhà một người bạn. Tào Mạt nói về chèo say sưa, rồi ông đứng dậy vừa múa vừa hát một trích đoạn trong vở chèo của ông. Đấy chính là cảnh chôn hề hoạn. Đấy là cảnh ông viết hay nhất, viết như lên đồng. Phải nói rằng ông đã hóa thân vào hề hoạn. Các nhà phê bình bảo, khi nhà văn hay nghệ sĩ hóa thân được vào nhân vật thì họ chạm tới thành công. Những tác giả chèo, đạo diễn và phê bình sân khấu hầu hết đều thừa nhận đó là cảnh hay nhất trong sự nghiệp sáng tác chèo của Tào Mạt. Bạn tôi bảo, có lần về quê đi qua cánh đồng gặp những người nông dân đang gặt lúa. Ông dừng lại hỏi thăm chuyện làm ăn và sau đó ông lại chìm ngập vào chèo. Ông nói, ông hát, rồi ông múa. Ông quên tất cả xung quanh. Lúc đó, ông tưởng cả ruộng lúa chính là sân khấu. Ông đi đi lại lại, múa hát và quần nát cả vạt lúa chín. Còn những người nông dân thì ngồi im lặng, lắng nghe, nước mắt đầm đìa. Có lẽ khi sống, hình ảnh nghệ sĩ chèo Tào Mạt đã in đậm vào tâm trí người dân, nên khi ông chết, người ta vẫn thấy ông đang múa, đang hát. Ôi, hề hoạn, ôi, Tào Mạt, Tào Mạt. Nếu Tào Mạt này còn gì khiếm khuyết, thì xin hề hoạn thứ tội. Không hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ đến bộ phim Bá Vương Biệt Cơ của Trung Quốc đã chiếu ở ta. Bộ phim có nói về các nghệ sĩ, kinh kịch, Trung Hoa thời trước cách mạng. Họ hát cho các quan phong kiến Trung Hoa nghe. Rồi thì Nhật đến lại hát cho Nhật. Tưởng lên lại hát cho Tưởng. Một nghệ sĩ đã yêu một cô gái điếm do cũng lợi đóng và lấy cô ta. Cô gái điếm đó đã đoạn tuyệt công việc tồi tệ vì yêu anh ta và đã sống với anh bằng một tình yêu trong sáng và chân thành. Khi chính quyền địa phương truy hỏi có phải anh ta đã yêu một cô gái điếm và lấy làm vợ không, thì anh ta từ chối và lên án vợ anh ta là một con điếm, một thứ rác rưởi của xã hội. Cô gái nghe vậy đã quyên sinh. Lòng tin của cô đã sụp đổ. Trước kia, xã hội tởm lợm về cái nghề làm điếm của cô bao nhiêu, thì bây giờ cô tởm lợm cái người cô đã tin, đã yêu và dâng hiến bấy nhiêu. Cô không còn ý nghĩa gì để sống tiếp. Anh ta đã không đủ dũng cảm và lòng trung thực để bảo vệ tình yêu của anh ta. Anh ta là một kẻ cơ hội, bạc nhược và phản bội. Thể xác của anh ta có thể không ô nhục như thể xác của cô gái kia, nhưng tâm hồn anh ta rõ ràng là ô nhục hơn tâm hồn của cô gái đó triệu lần. Hề Hoạn đã giữ được phẩm cách cao thượng của mình. Hề Hoạn đã không chịu khuất phục. Ông thà chết, chứ không chịu lừa dối nhân gian. Lúc này, tôi lại nghe lời Hề Hoạn vang lên bên huyệt mộ người ta đào để chôn ông. Người có thiện, có ác, quan có nịnh, có trung, hề có chân, có ngụy. Những năm gần đây, câu lạc bộ nghệ thuật xứ Đoài đã làm được hai bức tượng tạc hai danh nhân của xứ họ, nhà thơ Quang Dũng và nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt. Cả Quang Dũng và Tào Mạt không chỉ là danh nhân của nước Việt, thế nhưng tượng của hai ông không được dựng ở thị xã Hà Đông bởi những lý do nào đấy. Người ta bàn mãi nên dựng tượng ông về huyện. Huyện cũng không dựng. Cuối cùng họ dựng Quang Dũng trong sân của một trường học ở làng ông. Theo tôi, Hà Tây nên dành một nơi trang nghiêm để dựng tượng các danh nhân của tỉnh, nhất là khi tượng đã đúc và khi các văn nghệ sĩ đang sống đã lên tiếng yêu cầu. Tôi đã nhiều lần đi qua thị xã Hà Đông và tôi thấy tượng thi hào Nguyễn Trãi dựng trong công viên nhỏ bên bờ sông Nhuệ. Tại sao Hà Tây lại không biến nơi đó thành một công viên văn hóa với tượng của thi hào Nguyễn Trãi và quanh ông là các nghệ sĩ khác? Làm được như vậy thì Hà Tây văn hóa biết bao nhiêu? Tượng dựng ở đâu không phải là điều quan trọng, bởi như Tố Hữu viết: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Khi sống, cả Quang Dũng và Tào Mạt chẳng bao giờ nghĩ khi mình chết, thiên hạ sẽ dựng tượng. Họ chỉ biết sống và sáng tạo hết mình. Nhưng khi đã đúc tượng rồi, thì việc dựng tượng của chính quyền và nhân dân đối với cả một nền văn hóa, chứ đâu phải với cá nhân một hay hai ông nhà thơ, nghệ sĩ xứ Đông hay xứ Đoài. Nhưng dù thế nào thì tượng Quang Dũng cũng đã có chỗ mà đứng. Còn tượng Tào Mạt thì theo một người đồng hương của ông vẫn đang nằm trong một nhà kho nào đấy. Người ta cũng định theo cách làm đối với nhà thơ Quang Dũng mà dựng tượng Tào Mạt trong khu trường học làng ông. Nhưng người đồng hương của ông nói có nhiều lý do. Trong đó có ý kiến của con trai ông không cho dựng tượng của cha mình ở đó. Lý do vì sao thì chính người đồng hương này cũng không biết được. Tôi biết tượng Tào Mạt đã được đúc xong từ nhiều năm nay. Tôi không biết người ta đúc tượng ông như thế nào. Ông đang viết thơ chữ Hán hay đang cúi đầu trước trang bản thảo? Ông đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng như ảnh chính nguyên thư, hay đang múa như mê say trên cánh đồng Thạch Thất đêm trăng? Tôi chỉ biết rằng trong một nhà kho nào đấy, bụi và bóng tối đang phủ lên tượng ông. Hề Hoạn đã chết từ lâu. Kiếp sau của Hề Hoạn là Tào Mạt cũng rời bỏ thế gian. Bộ ba vở chèo lịch sử sẽ còn được diễn nhiều nữa. Hề Hoạn đã, đang và sẽ còn lên sân khấu nước nhà để đấu tranh cho lẽ phải, và lại bị chôn sống trong một đêm diễn nào đó. Tào Mạt vẫn hiện lên trên cánh đồng quê hương Thạch Thất của ông vào một đêm trăng nào đó, để lại hát, lại múa, lại sống mê đắm và kiêu hãnh với sứ mệnh của một nghệ sĩ, lại đấu tranh cho lẽ phải và lại từ từ biến mất vào cát bụi. Lạc trong hòa bình. Đã nhiều lần tôi nói rằng, nếu chọn một nhà văn Việt Nam để dựng tượng trên đường mòn Hồ Chí Minh, thì tôi chọn nhà thơ Phạm Tiến Duật. Mà không chỉ mình tôi chọn ông, rất nhiều người được hỏi đều chọn ông. Suốt mười mấy năm chiến tranh, ông đã đi dọc con đường mòn kỳ lạ ấy, đi và làm thơ trong bom đạn, trong máu chảy. Hình ảnh ấy luôn luôn ám ảnh tôi. Và tôi không làm sao lý giải đầy đủ được con đường của thi ca trong con đường bi tráng ấy. Nhà thơ Mai Văn Phấn đã nói với tôi, Phạm Tiến Duật là người đã mang đến cho thi ca trong những năm tháng chiến tranh một đời sống mới, cả về thi pháp lẫn nội dung. Mai Văn Phấn hoàn toàn đúng, bởi đấy là sự thật. Có lẽ không bao giờ còn có một nhà thơ được tất cả các ủy viên Bộ Chính trị mời cơm khi ông trở về từ chiến trường. Cũng không còn có một nhà thơ nào như ông được những người lính nói, chúng tôi tựa vào những câu thơ của Phạm Tiến Duật để đi vào mặt trận. Và như thế, ông đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một người lính và của một nhà thơ trong chiến tranh. Tôi nhớ mãi một câu chuyện về những người lính giữ chốt trên một quả đồi ven đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh. Họ bị bao vây. Những đơn vị ở bên ngoài không thể nào tìm cách tiếp cận được họ ngoài hệ thống liên lạc bằng điện đài. Khi cấp trên hỏi họ cần gì, thì họ trả lời, chúng tôi cần thơ Phạm Tiến Duật. Những người lính trên điểm chốt ấy biết rằng có thể tất cả họ sẽ hy sinh. Cái cần nhất lúc đó đối với họ không phải là thức ăn, nước uống. Cái cần nhất đối với họ trước cái chết là một bài ca của sự sống vang lên, đôi lúc như một bản thánh kinh. Thơ của Phạm Tiến Duật không phải là một bản thánh kinh, nhưng nó là một điều gì đó kỳ lạ vào thời điểm ấy. Một bộ phận được phân công chuyển thơ của Phạm Tiến Duật lên điểm chốt đó. Bộ phận này đã tháo thuốc nổ trong một đầu đạn súng cối và cho thơ Phạm Tiến Duật vào đó, rồi bắn lên chốt. Đây là một câu chuyện có thật, nhưng khi được kể lại, nó đã trở thành huyền thoại. Câu chuyện đó là một hiện thực huyền thoại. Đấy là một hiện thực chứa đựng sự kỳ diệu lộng lẫy của thi ca và đời sống tinh thần của con người ở bất cứ nơi nào trên thế gian này. Nhưng bây giờ, có ai còn xúc động đến lạnh người khi nghe câu chuyện này như tôi đã từng trước kia không? Bây giờ, thi ca nhiều lúc không còn mảy may bóng dáng trong đời sống của quá nhiều người. Tất cả những điều kỳ diệu ấy như đã trở thành cổ tích từ lâu rồi. Và ngay chính đối với tác giả sinh ra, ở những câu thơ ấy, tôi cứ nghĩ rằng, có những lần tỉnh rượu giữa khuya khoắt đã ngờ vực chính mình và tự hỏi, có thật là mình đã đi qua những năm tháng như vậy không? Trong những năm ở đường mòn Hồ Chí Minh với quá nhiều thiếu thốn và nhiều lúc đói như điên dại. Nhưng nhà thơ Phạm Tiến Duật đã được chu cấp đầy đủ như một vị tướng. Người nhìn ra một trong những tài sản quý báu nhất và có sức mạnh nhất của thi ca khi con người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Không phải là một nhà nghiên cứu hay là một nhà thơ, mà lại là một người lính. Ông Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh đường mòn Hồ Chí Minh và là ủy viên Bộ Chính trị sau này. Nhưng bây giờ, nhà thơ không còn được coi trọng và thần thánh hóa như những năm tháng trước kia. Nhiều lúc tôi cứ hỏi tại sao bây giờ những vẻ đẹp của ngôn ngữ và giá trị nhân văn chứa đựng trong ngôn ngữ ấy lại không còn bao ý nghĩa trong đời sống con người nữa. Có rất nhiều lý do, nhưng có một lý do mà tôi nhận ra là những người mang danh nhà thơ đã không sống với sự chân thành, lòng đam mê và dâng hiến như thuở trước đối với cuộc sống và đối với thơ ca. Phạm Tiến Duật trở về từ chiến tranh. Ông ở trong một căn phòng tồi tàn ở ngõ Yên Thế với vợ và hai cậu con trai. Một căn phòng mà lối đi qua căn phòng đó là lối đi để đến một cái nhà vệ sinh tồi tàn của mấy hộ cùng ở trong ngôi nhà đó. Tôi đã từng đến căn phòng ấy, và dù cho lãng mạn đến thế nào, tôi vẫn phải tự hỏi, tại sao ông có thể sống ở một nơi chật chội và thiếu thốn mọi thứ như thế? Mãi đến sau này, tôi mới có thể tìm được một lý do, dù rằng lý do đó cũng thật mơ hồ để lý giải vì sao một nhà thơ danh tiếng lẫy lừng như ông vẫn sống trong một điều kiện quá khó khăn sau khi chiến tranh đã kết thúc quá lâu. Tôi từng chứng kiến những người yêu quý thơ ông mang đến cho gia đình ông từng bao tải mùng cưa để nấu nướng. Trong khi đó, rất nhiều nhà thơ khác đã xây dựng lên một cơ ngơi đàng hoàng và chăm chút cái tổ ấm của họ hơn cả chăm chút thơ ca. Còn Phạm Tiến Duật vẫn trôi lang thang với thơ ca như một đám mây. Đám mây ấy chỉ biết có bầu trời. Đám mây ấy chỉ biết nó đang trôi trong tự do vô tận như một bản năng khó kiềm giữ. Bây giờ nhiều người vẫn nhắc lại hồi đó, tổ chức đã chuẩn bị đặt ông vào một vị trí rất cao. Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nếu ông chỉ cần nghĩ đến điều đó bằng 50% của các nhà văn, nhà thơ khác, thì ông có thể ít nhất đã là một bộ trưởng. Nhưng thơ ca và bản tính tự do của một thi sĩ đã kéo ông đi như gió cuốn đám mây trên bầu trời kia. Bản tính của một thi sĩ đích thực đã làm ông quên đi tiền bạc, quên đi nhà cửa, quên đi quyền chức và nhiều lúc quên đi cả vợ con mình. Tôi đã từng nghe một số nhà thơ nói ông khôn, nhưng tha ngôi, nếu khôn thì vợ con ông đã không phải sống trong một căn hộ 26m2 trên tầng 5 của một khu chung cư tồi tệ nhất Hà Nội. Nếu khôn thì ông đã không nhận cái chức tổng biên tập của tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, một tạp chí chẳng mấy ai đọc và chẳng biết làm thế nào để có thêm 300.000 đồng ăn trưa. Nếu khôn thì ông đã không bỏ đi chơi theo bạn bè, quên cả sinh hoạt đảng để không thể trở thành đảng viên chính thức trong lần kết nạp đảng lần thứ nhất. Nếu khôn thì không phải để một thằng em và cũng là một cậu học trò thơ ca là tôi và những người kém tài kém đức hơn ông ngồi xét xem ông đã đủ tiêu chuẩn vào đảng hay không. Với tôi, đó là sự cay đắng không phải của ông, mà của chính tôi. Tôi trở thành một trong những người thân của gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật từ những ngày anh chị còn ở trong ngôi nhà, hay có thể gọi là căn phòng nằm trong ngõ Yên Thế, Hà Nội. Ngày ấy, tôi chưa lấy vợ. Chính vì thế, tôi thường xuyên đến đó. Chị Vân coi tôi như một đứa em trong nhà. Chị thường đi chợ muộn để có thể mua được thực phẩm với giá rẻ. Tôi nhớ mãi món bò kho chị nấu lúc nào cũng nhiều nước. Vì sao chị lại nấu thịt bò kho nhiều nước? Vì thịt ít, nên nấu nhiều nước để ăn. Đó là những năm đầu, của thập niên năm 1980. Đó là thời gian khó khăn nhất sau chiến tranh. Hồi ấy, tôi thi thoảng đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Một lần, mấy người bạn rủ tôi buông chanh từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chanh ở trong đó rất rẻ, còn Hà Nội lại quá đắt. Chúng tôi mua mấy chục kg chanh từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhưng đến Hà Nội thì hầu hết chanh bắt đầu bị vàng vỏ. Tiền mua chanh lúc đó là một số tiền lớn so với lương của chúng tôi. Vợ chồng nhà thơ Phạm Tiến Duật thương mấy đứa em quá. Thế là hai người hì hục xếp từng quả chanh xuống gầm giường cho mát để giữ chanh khỏi nhanh bị vàng vỏ. Và chiều chiều, sau khi chị Vân đi dạy học về, nhà thơ Phạm Tiến Duật lại giục vợ trộn những quả chanh đã vàng vỏ lẫn với những quả chanh còn xanh mang ra chợ Sinh Từ gần đó bán gỡ vốn cho chúng tôi. Cuộc sống của mọi người, trong đó có tôi, giờ đã quá khác xưa. Nhưng mỗi lần đi qua ngõ Yên Thế, tôi lại muốn dừng lại để hồi tưởng về những ngày xưa ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ lý giải cho ra ngọn ngành vì sao một nhà thơ danh tiếng đến như thế lại có thể sống trong một căn phòng như thế và có thể ngồi lặng lẽ xếp từng quả chanh xuống gầm giường để chống vàng vỏ cho một nhà thơ trẻ. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã đi qua vinh quang và cay đắng, qua hạnh phúc và khổ đau. Và lúc này, hình ảnh ấn tượng nhất của tôi về ông là hình ảnh ông cùng vợ xếp cẩn thận những quả chanh đang bắt đầu vàng vỏ xuống gầm giường. Và hình ảnh ông đang đọc thơ trước hàng trăm người nông dân cùng hàng trăm ngọn đèn dầu ở một vùng quê nghèo đói. Đó là hình ảnh của một nhà thơ và là hình ảnh của thi ca. Nếu không, thì tôi biết nói gì lúc này. Lần đầu tiên tôi gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật là khi tôi vừa mới tập làm thơ, năm 1981. Mấy năm sau, biết tôi quen thân với ông, những nông dân làng tôi nhờ tôi mời ông về nói chuyện thơ cho dân làng nghe. Ông nhận lời và lên đường. Ông khác với nhà thơ Xuân Diệu. Nếu được mời nói chuyện, phải rộn ràng đón tiếp. Cả hai người đều tôn vinh thơ ca bằng hai cách khác nhau. Một người bắt những kẻ khác phải ứng xử với nhà thơ như thế nào, còn người kia mang thơ ca đến cho con người như mang những cơn mưa đến cho đồng ruộng. Ngày đó, phương tiện giao thông vô cùng khó. Chúng tôi phải đi bộ 6 km từ bến xe về làng. Dân làng tôi đã mổ một con lợn đón ông. Tối đó, ông đã đứng trước cửa đình, nói về thơ trước hàng trăm người nông dân làng tôi. Ngày ấy, làng tôi chưa có điện, nên mỗi nông dân đến nghe thơ đều mang theo một ngọn đèn dầu. Tôi nhớ mãi đêm đó, một đêm đẹp như một giấc mộng. Sáng hôm sau, Phạm Tiến Duật lại đi bộ 6 km đến bến xe để trở về Hà Nội. Những người nông dân tiễn ông đến đầu làng. Và từ đó, người làng tôi coi ông là một công dân danh dự của làng. Trong chiến tranh, con đường của ông là một con đường thẳng xuyên qua bom đạn, xuyên qua cái chết. Ông đã đi đúng con đường ấy và không hề lạc bước một ngày cho đến ngày chiến thắng. Nhưng khi hòa bình đến, thì ông đã đi lạc. Nhiều lúc, tôi vẫn nghĩ ông không nhận ra con đường trong hòa bình hoàn toàn khác với con đường trong chiến tranh. Và thế là những nhà thơ cùng thế hệ của ông đã tìm một con đường khác. Còn ông lại vẫn đi trên một con đường khác. Ông mê mải đi trên con đường ấy, một con đường chỉ có trong ký ức của ông. Ông vẫn nói như hồi chiến tranh và vẫn làm thơ như hồi đó. Bởi thế mà ông từng là nhân vật trong những cuộc bàn luận trong quán bia hơi thịt chó không thiện chí của không ít các nhà thơ cùng thế hệ với ông. Ông cứ tưởng tất cả vẫn thế, nhưng ông có biết đâu tất cả đã đổi thay mà ông không biết. Và thế là nhiều lúc ông trở lên lạc lõng trước nhiều nhà văn, nhà thơ cùng thế hệ của mình. Cũng có lúc, ông như người chợt tỉnh và nhận ra rằng ông đã đi xa cái thời đại mà ông đang thở trong đó. Thế là ông vội vàng chỉnh sửa, nhưng sự chỉnh sửa của ông để cho hợp với đương thời chỉ làm ông thêm lúng túng và vụng về. Không ít người nhìn thấy ông lúng túng và vụng về trên cái sân khấu cuộc đời này thì chê bai ông. Nhưng sự lúng túng và vụng về đó lại chứa đựng sự chân thành. Và sự chân thành ấy của ông nhiều lúc đã cản đường ông, đẩy ông ra xa nhiều nhà thơ cùng thế hệ. Ông đã để lại trong lòng ít nhất một người như tôi sự xúc động. Còn những người chê bai ông lại chỉ là sự vô cảm và dửng dưng đối với ông. Họ đã diễn quá giỏi trong những vai mà họ được nhận. Tôi có thể làm thơ với cái gọi là hiện đại hơn ông, nhưng tôi đã từng không chân thành được như ông. Điều ấy làm tôi đôi lúc thấy xấu hổ. Mấy ngày trước tôi ngồi với ông. Ông cho tôi xem bệnh án có những kết quả xét nghiệm của bác sĩ với thái độ bình thản như từng cho tôi và bạn bè xem một bài thơ vừa sáng tác. Phổi ông có khối u với những cái chân như rễ của một củ hành. Và tôi hiểu đó là cái gì. Rồi sau đó, ông cho tôi xem bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết tặng ông khi nghe tin ông mắc trọng bệnh. Ông rất xúc động vì bài thơ đó. Ông vẫn thế, vẫn đôi lúc vô tư như một cậu bé. Ông vẫn đi lạc trong chính thời đại mà ông đang sống. Tôi đã trò chuyện với không ít những nhà thơ của thế hệ mình. Họ vẫn luôn luôn đánh giá đúng những gì mà ông đóng góp cho thơ ca trong những năm chiến tranh. Ông mãi mãi là nhà thơ số 1 của thời đại ấy.